Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Tư ngày 12 tháng 5 gồm có
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Jen Kabua theo dõi tin tức. Chương trình tuần lễ kết thúc năm Laudato Si.
Vatican. Ngày 10 tháng 5, Bộ Phụng vụ Phát triển Con Người Toàn Diện thông báo rằng, nhân dịp kết thúc năm Laudato Si, được Đức Thánh Cha phát động nhân kỷ niệm 5 năm công bố thông điệp Laudato Si, Bộ sẽ tổ chức tuần lễ Laudato Si từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 5 để đưa ra một lộ trình rõ ràng cho thập kỷ tới.
Tuần lễ hội thảo và lễ hội này sẽ quy tụ các nhân vật thuộc giáo triều Roma và xã hội dân sự Công giáo xung quanh vấn đề sinh thái toàn diện. Sự kiện có thể được khai mạc bởi Đức Thánh Cha vào ngày 16 tháng 5. Từ ngày hôm sau, 17 tháng 5, các hội nghị sẽ được tổ chức mỗi ngày. Những chủ đề về giáo dục, kinh tế hoặc cầu nguyện sẽ được thảo luận trong những dịp này. Vào ngày 21 tháng 5, Tòa Thánh sẽ thông báo các sáng kiến được thực hiện cho Ngày Thế giới Hành động vì Ngôi Nhà Chung. Vào ngày 22 tháng 5, sẽ diễn ra lễ hội, bài ca thụ tạo, cũng như trao hai giải Laudato Si, một cho bức ảnh đẹp nhất và một cho báo cáo xuất sắc nhất về các chủ đề liên quan đến sinh thái học toàn diện. Vào ngày 23 tháng 5, Đức Thánh Cha có thể nói về tuần lễ Laudato Si và chúc lành cho các linh hoạt viên và nhân viên phục vụ, những người công bố tin mừng của công trình sáng tạo. Một buổi quy tụ cầu nguyện sẽ được tổ chức cùng ngày tại Assisi với sự hiện diện của Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc. Vào ngày 24 tháng 5, Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện sẽ tổ chức một hội nghị bàn tròn mới về vấn đề nước, theo tài liệu Aqua Fons Vitae, sẽ xem xét việc sử dụng nước cho môi trường y tế. Vào ngày 25 tháng 5, ngày bế mạc năm Laudato Si, sẽ chính thức ra mắt trang web hành động Laudato Si, một chương trình có sự tham gia của các tổ chức khác nhau của giáo hội, nhằm hướng tới sự bền vững toàn diện, trên tinh thần sinh thái học toàn diện, đặc biệt nhắm đến các gia đình, giáo phận, trường học, bệnh viện và doanh nghiệp.
Đền Thánh Đức Mẹ Fatima vẫn duy trì các biện pháp ngừa COVID cho đến năm 2022.
Fatima bắt đầu tam nhật chuẩn bị lễ Đức Mẹ Fatima sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 5 tới đây với chủ đề Hãy mở rộng lòng đón nhận điều mới mẻ của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Antonio Marto, giám mục Leiria Fatima cho biết Đền Thánh Đức Mẹ Fatima sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa đại dịch cho đến năm 2022.
Trả lời phỏng vấn chung của các hãng thông tấn Công giáo Ecclesia và Renascenza, Đức Hồng Y Marto cho biết, vào dịp lễ tháng 5 này sẽ chỉ có 7.500 người có thể vào Đền Thánh tham dự cuộc hành hương quốc tế. Trong cuộc hành hương hồi tháng 10 năm 2020, chỉ có 6.000 người được phép tham dự. Và Đức Hồng Y nói rằng sẽ rất buồn nếu có một nguồn lây nhiễm ở đây. Ngài hy vọng đến tháng 10, khi việc tiêm vaccine đã phổ biến, Đền Thánh có thể tiếp đón đông người hơn. Tuy nhiên, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, sẽ thật ý nghĩa khi vào ngày lễ Đức Mẹ Fatima, ngày 13 tháng 5, toàn thế giới được nối kết với Cova da Iria, nơi xảy ra các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Và nhờ sáng kiến của Đức Giáo Hoàng liên kết các đền thánh trên thế giới trong cùng một lời nguyện chung, cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt. Đức Hồng Y tin rằng, lời cầu nguyện của toàn giáo hội mang lại ý nghĩa thiêng liêng cho cuộc sống, mang lại sức mạnh từ trên cao và để mọi người hiệp nhất và vượt thắng trong cuộc chiến chống đại dịch này. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y giám mục giáo phận Leiria Fatima cũng diễn tả bầu khí phấn khởi ở Đền Thánh về việc Đức Thánh Cha Francisco sẽ trở lại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima vào dịp Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2023 tại Lisbon. Đức Hồng Y nói, Đức Thánh Cha có một mối liên hệ với Fatima, điều mà tôi không nghĩ là lớn như thế. Giống như ba cuộc hành hương lớn trong năm 2020, Đền Thánh đã phát hành một podcast để các tín hữu có thể thực hiện một cuộc hành hương thiêng liêng đến Cova da Iria, một cuộc hành hương nội tâm bắt đầu từ thứ Hai ngày 10 tháng 5 với 3 ngày chuẩn bị. Cuộc hành hương quốc tế vào tháng 5 năm nay trùng với kỷ niệm 75 năm lễ đổi triều thiên cho Đức Mẹ Fatima được tôn kính trong nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra, lại được cử hành như năm ngoái, với số lượng người hành hương giới hạn và các quy định nghiêm ngặt về an toàn sức khỏe. Các sự kiện sẽ được truyền chiếu trực tiếp trên các mạng xã hội và kỹ thuật số để những người không thể hiện diện thể lý tại đền thánh có thể tham dự. Các cử hành bắt đầu vào ngày 12 tháng 5 với kinh Minh Côi vào lúc 9 giờ 30 tối, sau đó là kiểu nến và cử hành lời Chúa. Vào ngày 13 tháng 5 sẽ có giờ lần hạt Minh Côi vào lúc 9 giờ sáng và vào lúc 10 giờ sẽ có thánh lễ quốc tế.
Macau phát hành hai tem tôn vinh Đức Mẹ Fatima.
Macau. Để tôn vinh truyền thống tôn sùng Đức Mẹ từ lâu đời của những người Công giáo tại Macau, chính quyền đặc khu hành chính Macau đã quyết định xuất bản hai con tem về Đức Mẹ Fatima.
Tổng cục Dịch vụ Bưu chính và Viễn thông sẽ phát hành một lốc gồm hai tem với hình ảnh của rước kiệu Đức Mẹ Fatima có truyền thống từ nhiều thập kỷ tại Macau vào ngày 13 tháng 5. Ngày Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ mục đồng tại Fatima, Bồ Đào Nha vào năm 1917. Các quan chức của giáo hội ca ngợi quyết định này là sự công nhận vai trò quan trọng của giáo hội trong việc làm phong phú xã hội và văn hóa ở Macau. Lễ Đức Mẹ Fatima được Đức cha José Costa Nunes, người Bồ Đào Nha, đưa đến Macau vào năm 1929, khi lãnh thổ này còn dưới quyền cai trị của Bồ Đào Nha. Từ đó, lễ này đã trở thành một sự kiện công giáo thường niên đặc trưng của giáo phận Macau. Hàng năm, nhiều người từ nhiều nơi khác nhau của Trung Quốc và nước ngoài đổ về Macau để tham gia vào sự kiện. Đoàn rước đi từ nhà thờ Thánh Đa Minh đến nhà nguyện Penha, hát thánh ca và đọc kinh Minh Côi. Năm 2019, chính quyền Macau đã nhìn nhận cuộc rước kiệu Đức Mẹ Fatima thuộc vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của chính phủ. Năm ngoái, do đại dịch virus corona, cuộc rước đã bị đình chỉ. Năm nay nó có thể sẽ được tổ chức với quy mô nhỏ hơn. Macau có khoảng 680.000 dân, với đa số là người gốc Hoa, có vài ngàn người gốc Macan và người nước ngoài di cư, bao gồm người Bồ Đào Nha, Philippines và Việt Nam. Khoảng 80% dân số Macau là Phật tử và khoảng 7% là Kitô hữu, trong đó có khoảng 30.000 tín hữu Công giáo thuộc 9 giáo xứ.
Giáo hội Philippines kêu gọi người dân tham gia bầu cử 2022.
Manila, trong tinh thần chuẩn bị cuộc bầu cử cho năm tới 2022, hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 5, chuông ở các nhà thờ Philippines được vang lên để kêu gọi các tín hữu cầu nguyện và ghi tên vào danh sách cử tri để có thể thực hiện quyền công dân.
Bằng cách này, các vị lãnh đạo giáo hội đã nhắc nhở người Công giáo, đặc biệt những người chưa đăng ký, về tầm quan trọng của việc làm cho tiếng nói của họ được lắng nghe, qua việc tham gia bỏ phiếu cho những người kế nhiệm Tổng thống Rodrigo Duterte và Phó Tổng thống Lenny Robredo, Đức cha Jose Colin Bagaforo, giám mục Kidapawan và giám đốc Caritas Philippines khẳng định: "Một lần nữa, chúng ta hãy thức tỉnh và làm sống lại tình yêu của chúng ta đối với đất nước. Anh chị em hãy đăng ký để bỏ phiếu. Anh chị em hãy làm cho tiếng nói của anh chị em được lắng nghe. Nếu anh chị em muốn có một sự thay đổi, thì bầu cử là cách dân chủ để làm điều này." Theo giám mục Kidapawan, với một năm chuẩn bị, người dân Philippines có thời gian để suy nghĩ về phẩm chất mà họ muốn tổng thống tiếp theo phải có. Và giáo hội muốn tham gia cách tích cực vào quá trình này qua việc vận động công dân có thái độ tích cực hơn trong cuộc bầu cử sắp tới. Hội đồng mục vụ giáo xứ về bầu cử có trách nhiệm, một nhóm người Công giáo ủng hộ các cuộc bầu cử tự do và trung thực đã giải thích rằng nhiều người Philippines không đi bỏ phiếu do họ không còn tin tưởng vào hệ thống chính trị, không tin vào tính nghiêm túc của các cuộc bầu cử. Khi quá trình bỏ phiếu không được minh bạch do tiền bạc và bạo lực, nó làm cho việc bầu cử chỉ là chuyện của những người giàu có và người nghèo không muốn đi bỏ phiếu hoặc bán lá phiếu để lấy tiền. Trong đợt bầu cử năm 2019, nhờ 300.000 quan sát viên và tình nguyện viên, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ về bầu cử có trách nhiệm đã hỗ trợ cho cuộc bầu cử được minh bạch, trung thực, chính xác và có ý nghĩa và hòa bình. Hội đồng này đã được Ủy ban Bầu cử Chính phủ chính thức công nhận và có vai trò như cánh tay của các công dân, và cộng tác với Ủy ban Bầu cử bảo vệ các lá phiếu và xác nhận các phiếu bầu thông qua một cuộc đếm phiếu song song không chính thức.
Luật bán bổ ngày càng bị lạm dụng ở Pakistan.
Islamabad. Theo báo cáo gần đây của Trung tâm Công bằng Xã hội Pakistan tại Pakistan, năm 2020 là một năm đen tối đối với luật bán bổ. Với việc gia tăng các vụ lạm dụng luật, Trung tâm kêu gọi cần phải khẩn cấp bãi bỏ luật này.
Báo cáo này đã xác nhận những gì Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ đã trình bày trong báo cáo năm 2021 của tổ chức. Theo báo cáo của Trung tâm Công bằng Xã hội Pakistan, từ năm 1987 đến tháng 12 năm 2020, có gần 2.000 người đã bị buộc tội xúc phạm tiên tri Mohammed, Hồi giáo hoặc kinh Koran. Theo quy định của Bộ Luật Hình sự Pakistan, thì người phạm tội này có thể bị tù chung thân hoặc tử hình. Chỉ riêng năm 2020, số người bị kết tội và tội bán bổ là 200 người, còn số cao nhất được ghi nhận kể từ khi luật có hiệu lực vào năm 1986. 75% trong số này là người Hồi giáo, 20% là người Ahmadi, 3,5% là Kitô hữu và 1% là người theo đạo Hindu. Các cáo buộc bán bổ được đưa ra chống lại cả người Hồi giáo và các thành viên của các nhóm tôn giáo thiểu số. Tuy nhiên, khi người bị cáo buộc là một người không theo đạo Hồi, các cáo buộc thường dẫn đến một cuộc tấn công của đám đông vào toàn bộ khu dân cư và dẫn đến hành động giết người. Ông Alessandro Monteduro, giám đốc tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Ý nhấn mạnh, đồng thời khẳng định phải bãi bỏ luật. Trong nhiều năm, luật này đã bị các nhóm thiểu số và nhân quyền ở Pakistan phản đối vì tính chất phân biệt đối xử và thực tế là vì những lạm dụng của nó. Với tiêu đề Công lý vẫn còn xa vời, báo cáo của Trung tâm Công bằng Xã hội Pakistan xem xét các biện pháp được các cấp chính quyền Pakistan thực hiện cho đến nay sau phán quyết của Tòa án tối cao năm 2014 về việc bảo vệ người thiểu số. Từ đó báo cáo nhấn mạnh đến sự chậm chạp của việc thi hành bản án, đặc biệt là việc chống lại hiện tượng kết hôn và cưỡng bức cải sang đạo Hồi, việc không áp dụng hệ thống hạn ngạch tiếp cận việc làm, việc thúc đẩy lòng khoan dung giữa các cộng đoàn tôn giáo và dân tộc, và việc cải cách luật hôn nhân Kitô giáo vẫn được điều chỉnh bởi các quy tắc có từ thời cai trị của Anh.
Các giám mục Thụy Sĩ ủng hộ việc hiến tạng theo việc tuyên bố tự nguyện.
Zurich, Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ đã thông qua sáng kiến ủng hộ hiến tạng dựa trên sự suy đoán ưng thuận. Các giám mục lên tiếng cho rằng tốt hơn cần có một tuyên bố tự nguyện.
Sáng kiến ủng hộ hiến tạng dựa trên sự suy đoán ưng thuận được đưa ra từ năm 2019. Hệ thống này nhằm giảm thời gian chờ đợi cho những người cần cấy ghép nội tạng. Với quy định này, trong tương lai, ai không muốn hiến bộ phận cơ thể sau khi chết phải tuyên bố rõ ràng. Nếu không, quy tắc im lặng sẽ được áp dụng, nghĩa là đồng ý. Nhận thấy quy định này không phù hợp với luân lý đạo đức, Ủy ban về Đạo đức Sinh học của Hội đồng Giám mục đã đề xuất một hệ thống khác, đó là tuyên bố tự nguyện. Theo các giám mục, điều này phù hợp với luân lý đạo đức hơn. Các giám mục viết trong một lưu ý. Trong nhiều năm, Hội đồng Giám mục đã khuyến khích việc hiến tạng. Tuy nhiên, cho đến nay, không có nghiên cứu nào đã có thể chứng minh tính hữu hiệu của sự suy đoán ưng thuận. Bởi vì trong 66% trường hợp, người thân không biết quyết định của người chết liên quan đến vấn đề này. Và vì vậy, để đề phòng, chúng tôi phản đối việc lấy nội tạng theo cách này. Vì điều này, Ủy ban Đạo đức Sinh học ủng hộ nguyên tắc tự quyết. Theo đó, mọi người liên quan đến hiến tạng phải là kết quả của một ưng thuận tự do và được thông tin đầy đủ. Các giám mục đề nghị một tuyên bố tự nguyện. Theo đó, người dân sẽ được thường xuyên mời từ chối, chấp nhận hoặc ủy quyền quyết định hiến tạng cho một người đáng tin cậy. Điều này sẽ tốt hơn cả về mặt đạo đức và mặt hiệu quả. Theo các giám mục, thực tế việc này có thể làm tăng số người hiến tạng bằng cách thông tin cho người dân, để lại quyền tự do chọn lựa cho mỗi cá nhân và để giúp cho gia đình trong quyết định khó khăn này. Trong phần kết luận của lưu ý, Ủy ban Giám mục đề nghị Hội đồng Quốc gia đưa ra một đề án khác như hệ thống tuyên bố tự nguyện phù hợp với đạo đức và hiệu quả hơn. Liên quan đến việc hiến các bộ phận của cơ thể, vào năm 2019, dịp gặp gỡ Hiệp hội Hiến tạng, Mô và Tế bào của Ý, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở rằng những phát triển trong y học cấy ghép đã giúp cho việc hiến tạng sau khi chết trở nên có thể. Và trong một số trường hợp, ngay cả khi còn sống, như trường hợp hiến thận, để duy trì, phục hồi và cải thiện sức khỏe của nhiều người bệnh mà không còn cách nào khác. Tuy nhiên, ý nghĩa của việc hiến tạng đối với người cho, người nhận và với xã hội không được dừng lại chỉ ở tiện ích sử dụng, vì đây là một kinh nghiệm sâu xa của con người với đầy tình yêu và vị tha. Hiến tặng nội tạng không chỉ phát sinh như một hành động trách nhiệm xã hội, mà còn là một biểu hiện của tình huynh đệ phổ quát, gắn liền tất cả mọi người nam nữ với nhau.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Giáo lý viên, một thừa tác vụ của giáo dân được chính thức thiết lập.
Kính thưa quý thính giả, Ngày 11 tháng 5 hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tông thư dưới dạng tự sắc có tên Antiquum Ministerium, thư tác vụ cổ kính. Qua đó, Ngài chính thức thiết lập thư tác vụ giáo lý viên của giáo dân vì nhu cầu khẩn thiết của việc loan báo tin mừng trong thế giới hiện nay. Thư tác vụ giáo lý viên là một thư tác vụ mới được Đức Thánh Cha thiết lập, nhưng lại có nguồn gốc từ rất lâu đời, từ thời Tân Ước. Tin mừng Thánh Luca và các thư của Thánh Phaolô gửi cộng đoàn Corinto và Galat đã nói về hình thức khởi đầu của sứ vụ này. Đức Thánh Cha nhận xét, do đó, trong truyền thống vĩ đại có tính đặc sủng của Tân Ước, có thể nhận ra sự hiện diện tích cực của những người đã được rửa tội, những người đã thi hành thư tác vụ truyền dạy giáo huấn của các tông đồ và các thánh sử một cách có cơ cấu hơn, bền vững hơn và liên kết với các hoàn cảnh khác nhau của đời sống. Giáo hội muốn nhìn nhận công việc phục vụ này như là một biểu hiện cụ thể của đặc sủng cá nhân, trợ giúp rất nhiều cho việc thực thi sứ mệnh loan báo tin mừng của giáo hội. Quyết định của Đức Thánh Cha thiết lập thư tác vụ giáo lý viên của giáo dân là kết quả của một hành trình xuất phát từ trực giác của Đức Pio XII và được Công đồng Vatican II và các thượng hội đồng giám mục, đặc biệt là thượng hội đồng giám mục về miền Amazon nhìn nhận. Năm 1944, trong thông điệp Mystici Corporis, thân thể mầu nhiệm, nói về giáo hội thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, Đức Pio XII đã nhắc lại rằng khi ca ngợi các thừa tác vụ, nghề nghiệp, các bậc sống, các chức vụ của thân thể này, các giáo vụ cũng nói đến các giáo dân đã lập gia đình. Và Ngài nói thêm, thật vậy, đặc biệt là trong thời hiện tại, những người cha, người mẹ của các gia đình, cha mẹ đỡ đầu và đặc biệt là những giáo dân cộng tác với hàng giáo phẩm trong giáo hội trong việc mở rộng vương quốc của Thiên Chúa đấng cứu chuộc, giữ một vị trí quan trọng trong xã hội Kitô giáo và được Thiên Chúa linh hứng và trợ giúp, họ có thể tiến đến đỉnh cao nhất của sự thánh thiện. Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định thiết lập thư tác vụ giáo lý viên sau khi đã chính thức cho phép các nữ giáo dân được tham dự vào các thư tác vụ giúp lễ và đọc sách theo đường hướng đã được Đức Pio XII trực giác. Đặc biệt trong thời đại chúng ta, nhiệm vụ làm chứng và loan truyền đức tin cho các thế hệ mới là nhiệm vụ của những người làm cha, làm mẹ trong gia đình.
Nhận xét về vai trò của các giáo lý viên trong số 3 của tự sắc, Đức Thánh Cha viết rằng, toàn bộ lịch sử loan báo tin mừng trong hai thiên niên kỷ này cho thấy bằng chứng tuyệt vời về sự hiệu quả của sứ mạng của các giáo lý viên, những người đã đảm bảo rằng đức tin là chỗ dựa vững chắc cho đời sống cá nhân của mỗi con người. Nhiều người nam nữ trình bày một đức tin vĩ đại và những chứng tá đích thực của sự thánh thiện, thậm chí đến mức hiến dâng mạng sống. Ngay cả ngày nay, nhiều giáo lý viên có khả năng và kiên cường thực hiện sứ mạng không thể thay thế trong việc truyền bá và đào sâu đức tin, trong khi một đội quân đông đảo các giáo lý viên được tuyên phong chân phước, hiển thánh và tử đạo đã đánh dấu sứ mạng của giáo hội, tạo nên một nguồn phong phú cho toàn bộ lịch sử tu đức Kitô giáo. Đức Thánh Cha nhắc rằng, từ Công đồng Vatican thứ hai, giáo hội gia tăng nhận thức về tầm quan trọng của các giáo lý viên trong việc loan báo tin mừng, cũng như cần thiết cho sự phát triển của cộng đồng Kitô hữu. Đức Thánh Cha nhắc lại sắc lệnh Ad Gentes đến với muôn dân của Công đồng Vatican thứ hai, trong đó khẳng định rằng đội ngũ các giáo lý viên với công việc truyền giáo hiệu quả giữa người ngoại giáo rất đáng khen ngợi. Được linh hứng bởi tinh thần của các tông đồ, họ hy sinh đóng góp cụ thể và không thể thay thế cho việc truyền bá đức tin và giáo hội. Tài liệu khẳng định rằng trong hoàn cảnh thiếu các linh mục để loan báo tin mừng và thi hành sứ vụ mục vụ, nhiệm vụ của các giáo lý viên vô cùng quan trọng. Trong số 5 của tự sắc, Đức Thánh Cha nói rằng, cần nhìn nhận sự hiện diện của các giáo dân nam nữ, những người nhờ bí tích rửa tội, họ cảm thấy mình được mời gọi cộng tác vào việc dạy giáo lý. Điều này không ảnh hưởng gì đến sứ mạng của giáo mục với tư cách là giáo lý viên chính của giáo phận của mình, nhiệm vụ mà Ngài chia sẻ với các linh mục hoặc trách nhiệm đặc biệt của các bậc cha mẹ đối với việc đào tạo Kitô giáo cho con cái của họ. Đức Thánh Cha nhận định, ngày nay sự hiện diện này càng cấp thiết hơn do chúng ta cần nhận thức về việc loan báo tin mừng cho thế giới và sự trỗi dậy của một nền văn hóa toàn cầu hóa. Ơn gọi loan báo tin mừng là tiếng gọi của Chúa Thánh Thần dành cho mỗi người để họ lên đường gặp gỡ những người đang chờ đợi để được nhận biết chân thiện mỹ của đức tin Kitô giáo. Do đó, theo Đức Thánh Cha, Nhiệm vụ của các mục tử là hỗ trợ hành trình này và làm phong phú đời sống của các cộng đoàn Kitô giáo bằng việc công nhận các thừa tác vụ giáo dân có khả năng đóng góp vào việc biến đổi xã hội thông qua sự thâm nhập của các giá trị Kitô giáo vào thế giới xã hội, chính trị và kinh tế.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng giáo lý viên là chứng tá đức tin, người thầy, nhà sư phạm, người đồng hành và nhà mô phạm, được kêu gọi tham gia vào công việc mục vụ là truyền đạt đức tin. Từ lời loan báo đầu tiên, Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa đã chết và sống lại để cứu độ chúng ta, đến việc chuẩn bị cho các bí tích khai tâm Kitô giáo, cho đến việc đào tạo truyền kỳ. Tất cả những điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ cầu nguyện, học hỏi và tham gia trực tiếp vào đời sống cộng đoàn, để căn tính của giáo lý viên phát triển với sự nhất quán và trách nhiệm. Theo giáo huấn của các công đồng, các thượng hội đồng giám mục cũng như của các giáo hoàng, đặc biệt là Đức Francisco, các giáo dân không chỉ được kêu gọi thực hiện công việc thay thế vì thiếu ơn gọi linh mục, nhưng là hoạt động trọn vẹn và ý thức, tham gia và đồng trách nhiệm. Sự hiện diện của họ thực sự cần thiết để giáo hội có tính hiệp thông và truyền giáo. Qua nhiều thế kỷ và cho đến ngày nay, ở nhiều quốc gia, khi không có linh mục, đức tin vẫn được duy trì là nhờ những người cha, người mẹ và những giáo lý viên đã dành thời gian và thường xuyên hy sinh cuộc sống cho việc này. Tuy nhiên, ngày nay, sự tham gia, công nhận và đánh giá đầy đủ về vai trò của giáo dân là một điều cấp bách và thường là một điều cần thiết trong các xã hội. Việc thiết lập một thừa tác vụ cho thấy rõ ràng người được nhận đặc sủng đó thực hiện một sứ vụ đích thực cho cộng đoàn, giúp phát triển đời sống của cộng đoàn và vị chứng tá đức tin của cộng đoàn. Do đó, thiết lập một thừa tác vụ giáo dân không có nghĩa là giáo sĩ hóa giáo dân. Thật vậy, việc lãnh nhận thừa tác vụ giáo lý viên nhấn mạnh nhiều đến sự dấn thân truyền giáo đặc trưng của mỗi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha khuyến khích rằng nó phải diễn ra theo cách hoàn toàn của giáo dân, không rơi vào bất kỳ biểu hiện nào của chủ nghĩa giáo sĩ trị.
Trong số 8 của tự sắc, Đức Thánh Cha lưu ý rằng thừa tác vụ giáo lý viên của giáo dân cũng có một giá trị ơn gọi mạnh mẽ là việc phục vụ ổn định dành cho giáo hội địa phương, đòi hỏi sự phân định cần thiết từ phía giám mục. Đồng thời, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các giáo lý viên phải là những người nam nữ có đức tin sâu sắc và trưởng thành nhân bản, tham gia tích cực vào đời sống của cộng đoàn Kitô giáo, có khả năng chấp nhận, quảng đại và sống hiệp thông huynh đệ, được đào tạo về kinh thánh, thần học, mục vụ và sư phạm, đã có kinh nghiệm trong việc dạy giáo lý, cộng tác trung thành với các linh mục và phó tế, cũng như được hướng dẫn bởi lòng nhiệt thành tông đồ thật sự. Sau khi suy tư về mọi khía cạnh, Đức Thánh Cha tuyên bố thành lập thừa tác vụ giáo lý viên của giáo dân và truyền rằng Bộ phụng tự và kỷ luật bí tích sẽ công bố trong thời gian ngắn nghi thức thiết lập thừa tác vụ này. Đức Thánh Cha mời gọi các hội đồng giáo mục làm cho thừa tác vụ giáo lý viên trở nên hiệu quả bằng cách thiết lập chương trình đào tạo và các quy chế cần thiết cho phép thi hành thừa tác vụ này, tìm những hình thức phù hợp nhất cho việc thực thi thừa tác vụ mà những người được mời gọi thực hiện một cách phù hợp với nội dung của tự sắc. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc với các giáo mục lời của công đồng: trong khi thực hiện nhiệm vụ cao cả là chăn dắt các tín hữu, các ngài cũng nhìn nhận các thừa tác vụ và đặc sủng của các tín hữu, để tất cả theo những cách thức riêng biệt nhưng đồng tâm có thể hợp tác trong nhiệm vụ chung. Đức Thánh Cha cầu xin với ơn Chúa Thánh Thần, các giáo mục sẽ làm cho thừa tác vụ giáo lý viên của giáo dân mang lại hiệu quả cho sự phát triển của cộng đoàn.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Nữ triết gia Do Thái Etin Hillesum: trong cuộc khổ nạn nhỏ bé của mình, tôi đã gặp được mầu nhiệm của Chúa.
Cuộc đời của nữ triết gia Do Thái Etin Hillesum, đặc biệt trong thời gian bà và gia đình phải trải qua trong trại tập trung đế quốc xã, được bà ví như một cuộc khổ nạn. Nhưng đối với bà, trong cuộc khổ nạn nhỏ bé của bà, bà đã gặp được mầu nhiệm của Thiên Chúa, cuộc thương khó của Chúa Kitô. Những điều này được bà thể hiện trong những lá thư bà viết trong trại tập trung Westerbork. Nó được xem như một bản tin hy vọng chống lại sự tàn bạo và nỗi sợ hãi. Trong các lá thư, bà Etty đã trở lại Kitô giáo kể lại: cuộc khổ nạn của chính bà và gia đình trong trại tập trung của Đức Quốc xã Westerbork. Những lá thư của bà đã được suy tư bởi thầy Michael Davide Semeraro, tác giả cuốn sách Chúa Trưởng Thành trong mùa chay với Estihelism. Trong tác phẩm này, có những đoạn được viết như sau: Estihelism không bao giờ từ bỏ hy vọng trong những ngày buồn nhất. Bà luôn kiên định như chính bà nói. Ở giữa các hàng rào thép gai, mọi thứ đều rất khó khăn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể làm gì được. Buổi sáng, khi tôi thức dậy, tôi cảm thấy như mình đang ở trong một cái kén. Nhưng đó là một sự thức giấc phong phú. Nhưng rồi đôi khi một chút khổ nạn bắt đầu. Trong một lá thư gửi cho người bạn có tên là Maria Tuizing, nữ triết gia viết: Bạn biết đấy, nếu ở đây bạn không có sức mạnh nội tâm, nếu bạn không nhìn bên ngoài như những sự tình cờ đẹp như tranh vẽ, thì nơi đây quả đúng là một nơi đầy tuyệt vọng. Bà đặt câu hỏi: Nhưng làm thế nào để có thể tiếp cận và cư trú vĩnh viễn trong phần linh hồn bất khả xâm phạm này, đến mức có thể thách thức cái chết như Chúa Giêsu? Bà trả lời: Bước đầu tiên là đừng quá coi trọng cuộc sống của một người chỉ về số ngày người đó sống trên mặt đất này, những gì người này đã thực hiện và những gì còn lại. Triết gia Estihelism viết: Chúng ta cần hiểu bản thân mình trong một mầu nhiệm lớn hơn nhiều so với mầu nhiệm cá nhân nhỏ bé của chúng ta. Khi hiểu được điều này, có một sự bình yên trở lại, một tấm màn phủ xuống trên tôi. Tôi cảm thấy cuộc sống nhẹ hơn và thường cười nhiều hơn. Sau đó, tôi cảm thấy tôi là một với cuộc sống. Nếu bạn quá coi trọng bản thân, bạn sẽ bị kích động và gây ra tiếng ồn, thì dòng điện vĩ đại, mạnh mẽ và vĩnh cửu đó, chính xác là cuộc sống, sẽ thoát khỏi bạn. Cuộc khổ nạn của Esti là một cuộc khổ nạn hướng đến tình yêu. Và đối với bà, trong tình yêu cần phải có sự kiên nhẫn. Rất nhiều giai đoạn trong suốt cuộc đời cần phải đi đến con đường này một cách suôn sẻ. Theo bà, về điều này chúng ta cần kiên nhẫn. Ước muốn của chúng ta phải giống như một con tàu chậm rãi và hùng vĩ dương buồm qua đại dương vô tận, không tìm chốn để neo đậu. Sự tự do của bà được ví như con tàu căng buồm ra khơi với đầy tự do và nhẹ nhàng của Thiên Chúa. Điều được Thánh Phaolô Tông Đồ mô tả trong thư gửi các tín hữu Corinto: Chúa là thần khí, và ở đâu có thần khí của Chúa, thì ở đó có tự do. Mặt khác, Chúa Giêsu, đặc biệt trong cuộc khổ nạn, đã có thể nói về niềm vui trong khi đối diện với cái chết và sự chống đối bạo lực của con người. Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Mỗi người trong chúng ta thường có cám dỗ giải quyết những khó khăn của mình, không liên hệ đến thế giới rộng lớn hơn chính mình với ý thức rằng cuộc sống có những nguồn tài nguyên vô tận và mỗi người phải biết cách kín múc. Bà Estihelism nói rằng lúc đầu bà nghĩ bà sẽ không bao giờ có thể cười và cảm nhận hạnh phúc được nữa. Bà và mọi người sẽ biến thành những người già và xa lạ. Nhưng rồi sau đó bà nhận ra rằng ở đâu có sự hiện diện của con người, ở đó có sự sống. Bà kết luận: Sự thanh thản này, một sự bình an nội tâm đến từ nhận thức biết cách vượt qua chính mình. Tôi ý thức rằng con tim tôi không khô cằn. Vì vậy, những giây phút buồn bã, tuyệt vọng đã để lại trong tôi dấu vết tích cực, làm cho tôi mạnh mẽ. Nơi bà, một điều ngày càng sáng tỏ đó là sự cần thiết phải trưởng thành trong sự trung thành với mầu nhiệm sự sống và mầu nhiệm Thiên Chúa. Điều này giúp bà vượt lên mọi hoàn cảnh khó khăn. Tất cả những điều này chính là ánh sáng rực rỡ chiếu sáng trong nhà tù lạnh lẽo, tối tăm mà người phụ nữ Do Thái đã có khả năng lãnh nhận. Vì vậy, khi biết kết hợp cuộc khổ nạn của mình với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, bà đã viết: Tôi cảm thấy hạnh phúc, bình an tâm hồn. Sự thanh thản này đến từ ý thức biết cách tự mình vượt qua mọi giây phút. Và vì thế bà khẳng định, trong cuộc khổ nạn nhỏ bé của mình, tôi đã gặp được mầu nhiệm của Chúa, cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.